thiên chức làm mẹ mang lại nhiều niềm vui, nhưng kèm theo đó là những băn khoăn của người phụ nữ. Các bà mẹ cần trang bị gì để chăm sóc bản thân và các bé khỏe mạnh?
Khi mà có thai thì phụ nữ không nên uống tóc, dụng tóc và sơn móng tay quá nhiều.
Cho dù uống thuốc ngừa thai hàng ngày hay là cho dù uống thuốc ngừa thai khẩn cấp mà không biết mình có thai thì có ảnh hưởng gì không?
Chương trình phát thanh mới trên FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, VOH, mẹ và bé, 12:05 đến 13:00 thứ năm hàng tuần. Các thông tin sức khỏe, sinh sản, dinh dưỡng, tâm lý dành cho mẹ và bé. Số điện thoại trực tiếp 3910-4866 tiếp nhận câu hỏi trực tiếp của quý thính giả. Mẹ và bé, 12:05 đến 13:00 thứ năm hàng tuần, nụ cười của bé, niềm vui của mẹ.
Thời gian bây giờ thì chúng tôi xin được dành cho phần tư vấn giữa các thính giả đã đăng ký với chương trình Mẹ và Bé trưa ngày hôm nay cùng với tiến sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng của trường học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin chào thạc sĩ bác sĩ Yến Phi ạ.
Dạ, xin chào chị Yến và chào quý vị thính giả của chương trình Mẹ và Bé.
Dạ vâng, bây giờ chúng tôi thấy là đã có tín hiệu kết nối với các thính giả rồi. Xin chào vị thính giả đầu dây bên kia.
Dạ, alo, chào chương trình, chào chị Yến, chào bác sĩ Yến Phi ạ.
Dạ rồi. Anh đang có những thắc mắc gì và bác sĩ Yến Phi đang lắng nghe anh đây ạ?
Dạ, em Liên Hoàng, em ở Đồng Nai. Bác sĩ cho em hỏi là em có bé gái được 8 tháng. Tối ngủ cháu bé nó cứ ra mồ hôi đầu, nó ra nhiều lắm rồi bác sĩ.
Dạ. Bữa nay nó được mấy ký thôi vậy đó?
Dạ, được bé khoảng 8 ký.
Được 8 ký lô, chị dài của con được bao nhiêu rồi ạ? Bé 8 tháng thì khoảng chừng 70 là trung bình đó.
Dạ, bé chắc chưa được 70 à.
Chưa 70 dạ, tại vì bác sĩ hỏi là cái triệu chứng đổ mồ hôi mà ba mô tả trong đêm giấc ngủ, người ta gọi là đổ mồ hôi trộm. Thì rất thường gặp ở những cái trẻ có cái tình trạng thiếu canxi, vitamin D, cho nên thường người ta có thể thấy đổ mồ hôi là tự động quý luôn ra là con mình bị thiếu vitamin D hay canxi. Nhưng thực chất thì ngoài cái nguyên nhân đó ra thì bé còn rất nhiều nguyên nhân khác, nó có thể gây đưa đến cái tình trạng đổ mồ hôi trộm cho bé. Ví dụ như là do cái hệ thần kinh của bé nó phát triển chậm á, hệ thần kinh thực vật á nó cũng có thể kích thích các cái tuyến mồ hôi và trong giấc ngủ tạo ra cái tình trạng đó. Hoặc là do một số các cái trẻ nó bị thừa cân béo phì á, thì cái hiện tượng gia tăng giải nhiệt của nó yêu cầu là phải nhiều hơn so với lại bạn bè cùng cái độ tuổi mà có cái cân nặng ít hơn, thì nó cũng có thể gây tình trạng đổ mồ hôi trộm ban đêm như vậy. Nên bé này thì bác sĩ hỏi qua một chút có thì thấy có vẻ như là cái tình trạng thiếu canxi vitamin D nó không có nhiều, là bởi vì cái cân nặng chiều cao của bé nó nằm trong cái khoảng bình thường đó bà, tức là dinh dưỡng cung cấp cho nó đầy đủ. Và với những cái bé mà dưới 8 tháng như vậy á, cái dinh dưỡng cấp đủ thì thường là phải qua nguồn là sữa, mà đã uống sữa đủ thì không cách gì thiếu canxi hết đó. May ra nó chỉ thiếu là thiếu vitamin D, tức là chúng ta không có phơi nắng cho bé đầy đủ mà thôi. Cho nên đối với bé này thì có lẽ là chúng ta nghĩ nhiều đến cái chuyện thiếu vitamin D, chúng ta phơi nắng cho bé. Thì khi mà chúng ta phơi nắng cho bé như vậy á ba, thì ngoài cái chuyện là nó được cái canxi ở trong sữa nó sẽ được hấp thu tốt hơn, chuyển hóa tốt hơn, thì nó còn một cái lợi nữa là nó sẽ làm gia tăng cái hoạt động chuyển hóa để mà làm cho cái hệ thần kinh của con mình nó trưởng thành nhanh hơn. Và đó cũng là một cách để làm cho bé giảm đổ mồ hôi trộm. Thì bé con mình ký lô là tốt so với tuổi rồi ha, chúng ta theo dõi thêm dùm bác sĩ cái chiều dài của bé và chú tâm vào cái chuyện theo dõi chiều dài hay là còn gọi là chiều cao đó, chiều dài nằm đó, hơn là cái chuyện theo dõi cân nặng, là bởi vì cái đó chính là cái yếu tố quyết định cái việc là xem các cơ quan của bé nó tăng trưởng có bình thường hay không. Chứ còn cái cân nặng đôi khi không nói gì được hết, bé nó tăng cân nhanh mà nó tăng khối mỡ là chính đó, thì nó cũng không có tốt bằng cái việc nó tăng tổng thể toàn bộ các cái khối khác trong cơ thể như là khối xương hay khối cơ ba ha.
Em còn khu lớn đầu thì nó được năm nay là 4 tuổi rưỡi mà nặng 18 ký hơn tí, lại cao khoảng 1m1 đó bác sĩ. Như vậy thì sống cũng bình thường
quá rồi đó ba. Cái chiều cao như vậy là hoàn toàn tốt so với độ tuổi. Cái cân nặng của bé thì chắc là người nhà nhìn thấy con mình hơi ốm một chút đúng không, nhưng mà đó nó chính là cân nặng đẹp đó. Thế nhưng mà người nhà cứ nhìn vô nó trời, sao nhìn thằng này nó ốm nhom như vậy á, thì nó là phía dưới ở cái mức độ cân đối như con mình là đúng, cân đối đẹp, chiều cao như vậy, cân nặng như vậy. Và trong thời gian tới cái mục tiêu của mình là duy trì cái độ mà giòn giòn roi roi được, còn nói cho tới khi nó dậy thì, chứ để mà nó mập ra là nó dậy thì sớm là càng không tốt mà ha.
Dạ anh có hỏi gì nữa không ạ?
Dạ rồi, em cảm ơn bác sĩ.
Dạ rồi, xin chào tạm biệt anh ơi. Và bây giờ thì qua số điện thoại 3910 4866 xin được chào vị thính giả tiếp theo. Alo ạ.
Dạ alo chị.
Dạ xin chào chị ạ. Xin hỏi chị tên gì, đang gọi đến từ đâu?
Tên Hồng Thắm, tên Bình Dương chị.
Ừ, dạ chị đang có những băn khoăn gì ạ?
Dạ tại vì bé em cách đây 3 tuần nó bị viêm tiểu phế quản á chị.
Dạ.
Vặn bò nhiễm mà uống thuốc kháng sinh nó 6 ngày. Xong bây giờ y như là nó ra mồ hôi á, cả hơn tuần nay là nó ra buổi tối ra dữ lắm. Cái khi em thay buổi tối em lao ngồi em lao mồ hôi, biết mà lúc nào tay nó ngừng rịn mồ hôi hết đó chị.
Ừ. Yeah,
anh hỏi bác sĩ là bị gì á, bị bác sĩ bé bị sao á, chứ tay chân á, chân lúc nào cũng ra mồ hôi lạnh ngắt đó nè.
Ừ.
Bác sĩ hỏi thêm là con mình được mấy tháng tuổi rồi?
Dạ bé được 5 tháng rồi bác.
Mới 5 tháng tuổi thôi hả mẹ? Hiện giờ nay là con bú sữa mẹ hoàn toàn đúng không, hay là có bú sinh giảm tính
bú sữa mẹ không à bác?
Dạ rồi. Như vậy ha, cái lúc mà con bệnh đó mẹ, thì thường con nít mà nó bệnh nó hay bị sốt lắm mẹ. Nó được, nó sẽ bị sốt lên, mà lúc sốt như vậy thì bắt buộc cơ thể của nó phải điều chỉnh cái nhiệt độ bằng cách là nó thoát mồ hôi ra. Khi nó thoát mồ hôi ra như vậy thì cái mồ hôi nó bay hơi đi, nó mang cái nhiệt độ trong người của con đi. Thì lúc đó con mình nó giảm sốt. Như vậy thì cái lúc mà con đang bệnh thì cái tình trạng ra mồ hôi là một cái phản xạ để bảo vệ cơ thể của con mình. Cho nên cái đó không phải là cái gì bất thường hết. Thì bé của mình bị viêm tiểu phế quản bội nhiễm, mà trên một cái đứa bé nhỏ dưới 6 tháng tuổi nữa. Thì thông thường cái bệnh này là bệnh nặng á mà. Tại viêm tiểu phế quản bội nhiễm thì thường là nó vô sâu và nó thành, có thể trở thành cái dạng viêm phổi trẻ em á. Thì tương đối là nó nặng, cho nên là chúng ta phải cho bé đi khám và điều trị theo đúng phác đồ. Chứ còn không có nên là chủ quan ha. Nhất là bé mình nó còn trong giai đoạn dưới 6 tháng tuổi, là cái giai đoạn mà cơ thể nó còn nhỏ đó. Và cái diện tích mà nhiễm trùng của nó là diện tích trên phổi, một diện tích tương đối là lớn so với là cái trọng lượng cơ thể của em bé. À, cho nên mẹ chịu khó là theo dõi đầy đủ. Còn cái triệu chứng ra mồ hôi đó thì không phải là triệu chứng bất thường.
Dạ. Dạ, tại vì bác em có đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ cho uống thuốc 6 ngày á là hết á bác.
Rồi xong mình đi tái khám lại, mình phải đi tái khám lại để mình coi là con hết hẳn bệnh chưa. Tại vì cái triệu chứng mà mẹ thấy có thể là con chỉ ho hay con khò khè thôi, thì cái triệu chứng đó chưa thể nói lên được là con hết bệnh hay không. Mà cần phải nghe phổi nữa mà, đó, bác sĩ phải dùng cái ống nghe để nghe phổi của bé và khám cái triệu chứng khác. Dạ.
Dạ, cái đó thì bữa em có bé hết được mấy ngày á, xong có em có đi chích ngừa
dạ.
Bác sĩ có khám, bác sĩ nói là chích ngừa được. Đó rồi. Chết hết rồi, bác sĩ nó chích được.
Dạ rồi, dạ đúng rồi. Như vậy thì con ổn cái tình trạng viêm tiểu phế quản bội nhiễm rồi, bác sĩ nó chỉnh ngừa được vậy đó. Như vậy thì cái tình trạng ra mồ hôi tiếp theo của con mình nó có thể là do cái đáp ứng thôi. Thì như vậy ha, thì thường thường sau một cái đợt bệnh như vậy thì các chất dinh dưỡng trong người của con thường nó sẽ bị hụt xuống nè. Ví dụ là mình để dành để sau lâu mình xài cái nó cạn cái kho đi á. Có thể trong giai đoạn này con thiếu một số chất dinh dưỡng, nó có thể dẫn đến cái tình trạng ra mồ hôi đêm nhiều như vậy. Thì chắc là mẹ chịu khó như vậy về phơi nắng đầy đủ cho con, và trong cái phần mà cho con bú á là chịu khó vắt bớt cái phần sữa trong đầu dòng bỏ đi, chúng ta chỉ cho bú cái phần sữa đặc và đục cuối dòng thôi, để cái lượng canxi và cái lượng chất béo là nhiều nhất nó vô trong cơ thể của bé, thì nó mới có thể giúp để mà bổ sung các cái chất dinh dưỡng mà hiện nay con thiếu qua cái đợt bệnh. Ngoài ra thì chúng ta lưu ý một điều như vậy nè, cái triệu chứng mà đổ mồ hôi trộm, ngoài cái chuyện là do cái dinh dưỡng, ngoài chuyện là do cái bệnh lý, thì nó còn có thể là do rối loạn thần kinh thực vật. Thì nếu như mà trước đây, trước cái đợt con bệnh á, con chưa bao giờ bị đổ mồ hôi cả, thì mình hy vọng rằng với những cái cải thiện dinh dưỡng như nãy giờ bác sĩ nói, cái là uống sữa cuối dòng và phơi nắng á, thì con có thể phục hồi được trong vòng một tuần. Sau một tuần lễ mà nếu như mẹ thấy nó vẫn còn đổ mồ hôi liên tục, và đặc biệt là đổ mồ hôi ở các cái vùng như lòng bàn tay, lòng bàn chân, các cái vùng phao chân á, thì coi chừng là có một cái tình trạng gia tăng cái hoạt động cái hệ thần kinh thực vật. Thì cái lúc này thì chúng ta nên mang bé đi khám một tí để mà bác sĩ coi thử. Nếu rối loạn thần kinh thực vật do cái việc gia tăng hoạt động của hệ thần kinh thực vật thì cũng thường gặp lắm nè, thì chúng ta chỉ có thể giải tiếp, và sau này sau khi nó lớn lên thì đôi khi chúng ta cắt một cái hạt thần kinh nhỏ ở vùng nách hay là vùng tay là nó hết. Nhưng mà cái đó thì giờ trước mắt mình không có nghĩ, tại vì xưa giờ nó có bị đâu. Nếu như mà nó bị cái đó thì nó sẽ phải bị từ lúc mới sinh á. Còn này chỉ sau đợt bệnh nó bị thì mình nghĩ chỉ là một cái đợt đáp ứng do hao hụt các cái chất dinh dưỡng trong cơ thể bé khi mà bé có bệnh mà thôi. Thì chắc là trước mắt là mẹ tăng cái sữa lên và là phơi nắng cho con đầy đủ.
Với cho em hỏi một câu nữa là y như em bé em á, cái chân nó mà sáng ra là em nằm mà y như đập xe đạp á bác. Thì cái khớp gối á bác, con bé nó nghe cái tình trạng y như là mình mấy người lớn mà nó khô khớp mà nghe nó ấy ấy rắc rắc đó bác.
Dạ. trẻ con, chứ còn sụn khớp nó đã phát triển đầy đủ đâu không mẹ. Cho trẻ con là giai đoạn nó vẫn còn đang phát triển, và cái sụn nó chính thì nó còn chưa phát triển như vậy thì nó mới cao lên được. Đó chính là cái vị trí mà các cái xương nó dài ra, cái sụn nó phát triển thành tế bào xương và giúp cho bé nó cao lên. Nó còn cái sụn nó sẽ còn phát triển như vậy cho đến hết tuổi trưởng thành, đó là đến năm 18 tuổi. Nên bây giờ các cái hoạt động nhẹ nhàng trên cái sụn khớp như vậy á, thì mình có cảm giác như là nó bị, tức là các cái khớp ở cái đầu sụn nó còn chưa vô cái vị trí cố định của nó dễ bị trật qua trật lại, và mình nghe cái tiếng lục cục như vậy đó cũng phải là cái điều bất thường giữa cái khớp vậy nha.
Dạ, chị con muốn hỏi thêm điều gì nữa không ạ?
Dạ, yeah, bác tư vấn giùm em cái cách như là ăn dặm mà bé 5 tháng rồi đó bác. Mấy nay
bé, bé vẫn chưa ăn dặm, bé tập ăn dặm vào lúc tròn 6 tháng tuổi bước qua tháng thứ 7. À, và bây giờ chúng ta tiếp tục cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn cho tới hết tháng thứ 6. Rồi tới giờ chắc tới giai đoạn đó thì mẹ hãy gọi điện thoại lại, bác sĩ sẽ hướng dẫn. Tại bữa nay hướng dẫn là ngày mai mẹ làm, mà bác sĩ rành với bà mẹ lắm. Cho con nít ăn sớm. Dạ.
Lỏng lỏng bớt à.
Dạ, dạ không có đâu, bé có biết sữa mẹ hoàn toàn đến hết 6 tháng. Bởi vì mẹ biết tại sao mình cho ăn dặm muộn không? À, khi mình cho ăn á, thì nó sẽ tăng các cái phần có năng lượng, bé nó sẽ tăng cân có vẻ là dễ dàng hơn. Nhưng thực chất á, những cái cơ quan trong người của bé, những cơ quan quý như là xương, là răng, là não thì nó lại phát triển chậm đi, bởi vì chúng ta sẽ phải giảm lượng sữa khi cho bé ăn dặm. Nên bây giờ chúng ta phải cho bé phát triển những cơ quan quý trước cái đã, rồi sau đó khi nào, lúc nào mình cho lên tưới cũng được hết. Nên để cái bụng của bé, cái dạ dày của con sẽ không uống sữa nhiều nó có thể này nha. À, ăn dặm sớm quá thì có thể là bé của mình nó tăng cái cân nặng nhanh nhưng mà tăng chiều cao chậm, và mình có thể thấy là thông qua những cái thế hệ trước của người Việt đó, cái chiều cao dễ bị mất do quá trình ăn dặm sớm hết.
Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Xin được chào chị. Thưa bác sĩ Yến Phi, thì cũng liên quan đến vấn đề ăn dặm thì vừa rồi chương trình có nhận được một email của vị thính giả có nick là ông già lộc @gmail.com. Anh có hỏi là con tôi vừa được 6 tháng tuổi, cân nặng là 6,3 kg, chiều cao là 63 cm, hiện tại thì bé bú sữa mẹ và sữa ngoài khoảng 500 đến 600 ml. Vợ chồng của anh thì tập ăn dặm bột ngọt cho bé nhưng mà bé này lại không ăn. Vậy thì anh hỏi là có nên cho bé ăn cháo thay bột hay không, nhờ bác sĩ Yến Phi tư vấn giúp, và nên khắc phục chế độ dinh dưỡng cho bé như thế nào để lấy lại chiều cao và cân nặng tốt nhất.
Dạ, cái điều đầu tiên mà mình thấy là bé của con của anh Lộc hình như là thiếu chiều cao ạ. Một bé 6 tháng tuổi thì cái chiều cao cần đạt được trung bình á, nó phải vào khoảng chừng 66 cm. Cái này mới có 63 thôi. Mà chúng ta biết là cái sự phát triển chiều cao của trẻ trong 6 tháng đầu tiên là sự phát triển chiều cao nó nhanh và nó mạnh nhất trong suốt cái giai đoạn từ khi bé sinh ra đời cho tới khi bé lớn. Cho nên khi mà chúng ta để mất cái chiều cao trong giai đoạn này thì chúng đi coi là sẽ tiếp tục mất trong cái giai đoạn tiếp theo nếu mình không thay đổi chuyện sữa ăn đó. Cho nên bây giờ cái đầu tiên chúng ta lưu ý là phải đảm bảo đủ hết cái lượng sữa cho con trong ngày. Và bé này mặc dù là bắt đầu ăn dặm nhưng mà chúng ta có lẽ nên duy trì cái lượng sữa tối đa bằng cách là uống sữa ngoài và sữa mẹ, vẫn cho chưa có cho uống nước gì hết. Cái đầu tiên là mình điều chỉnh cái đó. Thứ hai là phần ăn dặm thì mỗi đứa bé nó sẽ có cách thích nghi khác nhau ạ. Những đứa bé nó gọi là ta nó thích nghi với cái mới dễ dàng á, thì khi mà chúng ta tập ăn dặm cho nó dễ lắm, đút cho miệng nó là nó nuốt thôi. Nhưng mà cũng có một số đứa bé nó bảo thủ, tức là nó sợ hãi những cái gì mới, cái đó tính mỗi người mỗi khác mà. Cho nên với những cái đứa bé bảo thủ như vậy thì cái quá trình tập thường nó sẽ khó khăn hơn. Và chúng ta về những cái bé này thì tập càng phải thận trọng, bởi vì đó chúng ta chỉ cần ép bé hay làm cho bé sợ cái bữa ăn một cái á, mà sau này bé sẽ bị biến ăn tâm lý kéo dài luôn. Nên bây giờ trước mắt là chúng ta cứ dùng cái cho bé uống ăn bột.
Yeah.
Cái bột này là bột mà trộn với cái loại sữa mà bình thường bé vẫn uống. Mà lưu ý là chúng ta sẽ pha cái bột nó loãng giống như là sữa vậy đó. Nó chỉ đặc sệt hơn có một chút xíu thôi. Đút cho bé một vài muỗng. Cái lúc mà đút cho bé thì không có đút nguyên chén đâu. Mình đút khoảng chừng nửa chén nước mắm nhỏ xíu á. Tức là 2-3 muỗng bột giữa miệng của nó. Nó uống xong là chúng ta nghỉ, dừng lại.
Yeah.
Sau đó cuối chiều mình lại lặp lại cái động tác tập đó, và tập 2-3 miếng vậy đó xong lại nghỉ. Tức là chúng ta đang tập cho bé quen dần dần trong cái muỗng và kiếm một cái loại thức ăn sạch hơn là sữa. Thì thường thường cái quá trình này trên một số đứa bé có khi nó phải kéo dài cả tuần lễ, mình tập cái kiểu mà mớm mớm như vậy đó thì bắt đầu nó mới quen với cái muỗng, lúc đó chúng ta bắt đầu mới tăng cái độ sệt của bột lên.
Yeah.
Đổi mùi vị của các loại bột. Như vậy thì tập ăn dặm là một cái quá trình khởi đầu của chuyện ăn uống, người ta nói đầu xuôi đuôi lọt. Nếu mà chúng ta tập đúng cách và không làm cho bé sợ bữa ăn á, thì nó làm tâm lý nó sẽ ít xảy ra hơn. Cho nên có thể là con anh Lộc nằm trong nhóm trẻ nó hơi thỏ thủ về mặt tâm lý đó, chúng ta sẽ phải tập thận trọng hơn một chút. Sau một tuần lễ đầu tiên tập như vậy thì mình đổi qua cái dạng bột mặn, bột tôm, bột cá, bột nấm thử coi làm sao. Bởi vì khi chúng ta đổi như vậy thì chúng ta mới biết được là con mình cái khẩu vị của nó thích ngọt hay là thích mặn. Có nhiều trẻ nó thích cái vị mặn hơn lắm, tức là cái vị mà không phải là vị sữa nó, nó hết thay đổi cái vị bột đi thì đôi khi bé nó là dễ chấp nhận những cái bột như là bột cá, bột tôm hơn. Do các cái mùi vị đó, nó có cái vị umanium á, cái vị đó thì nó hơi khác so với là cái vị của đường ngọt chứ. Thì đó là cách tập ăn dặm cho bé, và với những cái bé này chúng ta không có cần thiết phải là ăn dặm nhiều ha. Ta chỉ cần là tập cho bé biết ăn, và chủ yếu vẫn là cung cấp năng lượng cho bé qua sữa. Bé này rất cần sữa là bởi vì bé không tăng chiều cao nổi, nó chúng ta cần ăn dặm đâu.
Dạ rồi, xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối tiếp với vị thính giả đang chờ đợi đầu dây bên kia. Alo ạ.
Dạ, thưa bác sĩ, con của em năm nay được 5 tuổi rồi. Nhưng mà sáng nó ngủ dậy hay bị đau bụng quanh rốn. Hôm bữa thì nó đi học mẫu giáo, nó có trước khi đi học nó có ăn kẹo. Ăn kẹo xong lên trường thì nó có triệu chứng là mắt ói, nó than cô là mắt ói, giảm mồ hôi. Và sau đó nó bị mất xỉu. Nên em có sử dụng định kỳ 6 tháng một lần bằng thuốc Fugaca. Nhưng sao nó bị có triệu chứng đó, nên em hỏi bác sĩ có phải thuốc đó nó không sổ được kháng giải không ạ? Và thuốc Fugaca nó không sổ được thì mình nên đi đưa bé đi khám bệnh viện nào và mua thuốc gì để sổ cho nó
ạ? Dạ rồi, bây giờ cái đầu tiên cái triệu chứng đau bụng quanh rốn của trẻ em á thì nó thường gặp là do ký sinh trùng, chứ không phải là luôn luôn duy nhất chỉ có một cái nguyên nhân là do ký sinh trùng, đúng không ạ? Cho nên cái đầu tiên chúng ta là mẹ đã sử dụng định kỳ rồi, nhưng mà chúng ta lưu ý sử dụng định kỳ 6 tháng là chỉ áp dụng trên cái trẻ mà không bị nhiễm các loại dung mà dễ tái nhiễm á. Đặc biệt là một số các cái trẻ nó bị tái nhiễm dung chim á mẹ, thì có khi chúng ta sổ 2 tháng sau là bụng nó ra dung trở lại rồi. Cho nên cái điều đầu tiên mình cần làm ở đây là chúng ta sẽ cho bé đi thử phân để mà coi thử trong phân của mình có các cái loại trứng dung nào, trứng dung chim, trứng dung rỗ gì đó. Thì chính cái việc mà tồn tại các cái trứng, các cái ký sinh trùng trong phân như vậy nó mới xác định được mình sổ như thế nào. Và có những một số cái loại dung sáng á, không phải là mình sổ một lần một viên mà xong, có những cái loại đặc biệt có chúng ta sổ tới 21 ngày liên tục nhau, ngày nào 40 viên Fugaca như vậy thì cái việc thử phân giúp chúng ta xác định chắc chắn là bé hiện giờ có ký sinh trùng nào không, đó là con ký sinh trùng nào và chúng ta sổ ra làm sao vậy ha. Rồi đó là cái thứ hai, cái thông tin về thuốc sổ dung giả thời gian vừa qua trên mạng, trên báo chắc cũng làm các bà mẹ lo đúng không ạ? Thì thật sự có chứ phải là không. Thì và mỗi một lần mà mình mua cái thuốc giả thuốc như vậy á thì không phải là lúc nào mà cũng mua một loại mà ở một nơi, đúng không? Mà chúng ta có thể mua nơi này nơi kia, các cái nhãn hàng khác nhau của các công ty khác nhau, mặc dù nó cũng tên là Fugaca, cho nên cái khả năng mà giả có thể nó lọt vô thì cũng chỉ một hai lần, chứ phải là tất cả mọi cái thời gian mẹ mua vừa qua thì đều là thuốc giả cả. Cho nên mình chắc là cũng không có nỗi lo về cái chuyện đó lắm đâu. Cái vấn đề hiện nay mà chúng ta nghĩ là bé đang bị nhiễm một loại ký sinh trùng nào đó mà có thể là khó sổ hơn là các cái loại ký sinh trùng thông thường mà sổ chỉ với một viên Fugaca, cho nên mẹ cho bé đi thử phân đi ha. Cái triệu chứng mà mẹ nói rằng con bị ói sau khi ăn cục kẹo vô trường mà ngất xỉu luôn thì nó có vẻ nó liên quan tới một cái tình trạng và một cái đợt nó bị nhiễm trùng tiêu hóa hay là bị ngộ độc thức ăn gì đó. Các triệu chứng đó nó thường gặp lắm mà. Và cái này có thể nó không phải chính cái viên kẹo đâu, đôi khi nó là cái bữa ăn từ tối hôm trước á mẹ, từ buổi chiều tối hôm trước bé ăn nó bị nhiễm trùng, nhiễm độc gì từ tối hôm trước rồi. Xong rồi nó mới có cái thời gian ủ bệnh trong cơ thể của mình 12 tiếng đồng hồ, và tới sáng hôm sau á thì nó bắt đầu nó phát bệnh ra. Thì cái viên kẹo bị ăn vô ngay cái thời điểm đó nó mang tiếng oan, chứ thường thường kẹo thì ít khi bị nhiễm trùng tiêu hóa lắm này nha. Và cái đó cũng may là nó qua đợt rồi thì thôi, điều trị xong một đợt đó thì chúng ta không cần phải lo được cái hậu quả lâu dài của nó nữa.
Cái triệu chứng mà sau khi ăn bánh kẹo ngọt nó có phải là do dung, nếu mà bé nó bị dung mà sau khi ăn bánh kẹo ngọt đó, nó có hay bị
tức là mọi người dạ vâng bác sĩ hiểu cái chuyện này, tại vì nhiều lần mẹ nói với Phi tức là mọi người cứ tưởng tượng là mình ăn cái bánh hay cục kẹo ngọt cho cái bé con dung nó súng để nó ăn cái gì mình cho cá ăn vậy đó.
Dạ
không có đâu ạ.
Vậy
không có,
tại vì
không có mọi người tự suy ra chuyện đó thôi, chứ còn thật sự lúc đấy ăn bánh kẹo ngọt thì nó nằm ở dạ dày. Cái con dung đa số nó nằm ở ruột già, lần mẹ ruột non nó còn không nằm nổi nữa. cho nên phải rất là lâu, sau phải 2 tiếng đồng hồ sau thì nó mới tới cái chỗ cần dùng. Đi ngang được non thì bánh kẹo nó đã được phân hủy, được tiêu hóa, được hấp thu hết rồi, cho nên mình không có tưởng tượng được cái cảm giác với con dung nó cứng như nó dành miếng bánh nó cắn nhau mà có mình đau bụng được đâu nha. Dạ.
Dạ, chị còn muốn hỏi thêm vấn đề gì nữa không ạ?
Hỏi cái nữa bác. Dạ. Hôm đợt trước á, nó cũng bị đau bụng vậy, nhưng mà em xét nghiệm phân, có lấy phân đến bệnh viện để xét nghiệm rồi, nhưng mà kỹ thuật viên trả lời là không có dung sáng, nên giờ em cũng đang lo là giờ nó bị lại vậy, không biết là
bây giờ nếu như mà chúng ta đã xác định là không phải dung sáng, bởi vì đó là nguyên nhân thường gặp nhất, nếu xác định mà đã không phải là nguyên nhân gây dung sáng, chúng ta phải tìm các cái nguyên nhân khác mà gây đau bụng. Thì bây giờ có lẽ là chúng ta phải khám lại bằng cách là siêu âm bụng cho con nè, nếu cần phải làm cái nội soi ở vùng đại tràng, tức là nội soi đường tiêu hóa dưới và nội soi đường tiêu hóa trên, rồi có khi phải xét nghiệm máu này để tìm test một số các cái loại vi khuẩn ở dạ dày, vi khuẩn HB, nghĩa là chúng ta phải tìm ra được cái nguyên nhân gây đau bụng của con mình đã. Thì thường thường cái đau bụng này nếu như mà nó lặp đi lặp lại vào cái thời điểm nhất định, ví dụ như là ăn sáng xong mới đau bụng, hay là buổi tối giữa đêm mới dậy nó có đau bụng vào cái điểm, như một cái thời điểm khác như vậy, ngày này qua ngày khác á, thì thường thường mình nghĩ nhiều tới cái nguyên nhân là viêm loét ở vùng dạ dày tá tràng. Cái này ở trẻ con nó cũng hay gặp lắm á, chứ không phải là chỉ có người lớn mới gặp như nhiều người nghĩ đâu. Cho nên mình theo dõi xem á, và nếu cần thì mẹ cho con đi khám, báo với bác sĩ về cái tình trạng đau bụng mãn tính của con mình, và có thể phải làm thêm xét nghiệm để chẩn đoán. Chứ chỉ với một cái dấu hiệu mơ hồ là con, nhất là con là một cái đứa 5 tuổi nữa, hỏi đâu ở đâu con là nó chỉ, có khi nó chỉ chỗ này chỗ kia chỗ nọ đó, thì chính các bác sĩ thường là cũng phải có kinh nghiệm thì mới xác định được cái nguyên nhân gây đau bụng của con, thì mình phải có nguyên nhân thì mình mới trị được mẹ nha.
Dạ, cho em hỏi cái nữa bác. Nó bị đau bụng vậy, em cũng cho nó uống thuốc men bioasmin đó, nó thì vài ngày sau thì nó ổn, nên em không biết là bây giờ mình có nên đi xuống thành phố, em ở Tây Ninh, có nên đi xuống thành phố ở bệnh viện nào để mình xét nghiệm lại phân cho chính xác là có bị sáng hay gì không bác?
Xét nghiệm phân mà từ trứng không sáng là một xét nghiệm hết sức đơn giản, bất kỳ bệnh viện nào có khoa xét nghiệm thì đều làm được hết, là bởi vì cái đó chúng ta không cần nhổm cần gì hết, mà chỉ cần soi tươi xong là phát hiện được rồi. Cái trứng dung sáng nó lớn hơn nhiều so với các cái bào tử vi khuẩn này ha, cho nên là cái đó bác sĩ nghĩ là nếu như ngay cả ở dưới bệnh viện ở dưới Tây Ninh á, họ làm thì cũng có thể tin tưởng được, bởi vì đó là một xét nghiệm rất đơn giản mà không phải là một xét nghiệm quá chuyên sâu. Cái vấn đề là nếu như mà mình đem con lên đây á, là mục đích là cho những cái xét nghiệm chuyên sâu hơn, như là xét nghiệm máu nè, các cái nội soi trên, nội soi dưới nè, các cái siêu âm bụng cần bác sĩ siêu âm có kinh nghiệm, cái đó thì chúng ta làm. Chứ còn nếu như mà chỉ là xét nghiệm con thì không cần phải mang lên Sài Gòn đâu. Mẹ có nói một cái điều là cho uống men vi sinh nó khỏi, bây giờ cái lúc con đau bụng mày đừng cho uống men vi sinh đi, 2-3 bữa khi nó cũng hết đó mẹ. Cho nên cái chuyện mà dùng cái men vi sinh để điều trị thì chưa chắc là mình không biết là có đúng hay không. Cái men vi sinh thật sự nó chỉ là nó có tác dụng là bổ sung thức ăn cho các cái loại vi khuẩn có lợi trong đường ruột thôi, chứ còn nó không có làm thay đổi được cái một cái thực tế là nếu như bé nó có một cái polyp nè, có một cái đoạn hẹp đại tràng nè, hay là nó mình lại có bón mạng nào đó ngầm ở trong gì đó, thì chúng ta sẽ không có điều trị được với cái tình trạng với cái men vi sinh đó. Cho nên men vi sinh thì được dùng rất nhiều, nhưng cái kết quả của nó đó thì nó có kết quả chứ không phải là không, nhưng mà trên cái trường hợp này thì bác sĩ nghĩ là chúng ta không nên tin rằng nó có khả năng điều trị được cái đau bụng cấp của con mình.
Dạ. Cho em hỏi cái nữa là tối ngủ bé hay bị miếng răng đó bác, nó bác có biết nguyên nhân nào không bác?
Đừng có cho con xem những cái phim quá kích động, tức là phim ma hay là phim gì đó mà chạy nhảy tương tương làm cho bé nó kích cái hệ thần kinh của nó trong vòng 2 giờ trước khi đi ngủ mày nha, là một nè. Rồi những cái trò chơi của con trong ngày cũng phải có xen kẽ, có những trò chơi vận động mạnh nhưng mà cũng có những cái trò động nhẹ, rồi nhà không bao giờ được hù con hết á. Có khi thấy như con nít Việt Nam gọi là hay bị hù lắm, ma nè, rồi ông kẹ nè, thậm chí người lớn tin ma nè, trẻ con nhà mình nó cũng tin là có ma. Và khi nó tin có ma thì cái hoạt động thần kinh của nó sẽ hướng sợ hãi, hoặc là tưởng tượng được không? Cho nên chúng ta sẽ tập cho con sống với tự nhiên một cách hết sức tự nhiên. Bé nó phải nhìn mọi thứ xung quanh bình thường, không có sợ hãi cái gì, không có kích động, không có giận dữ. Thì cái hệ thần kinh của nó sẽ yên ổn, và khi cái hệ thần kinh của nó yên ổn đó, thì các triệu chứng như là nghiến răng này, giật mình nè, nói mớ này kia nó sẽ giảm đi, do cái thần kinh của nó sau khi mình đi vào giấc ngủ sâu á thì nó chìm, nó giảm cái hoạt động và nó vô cái trạng thái sơ nhanh nhất có thể này đó.
Dạ vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi cũng như là vị thính giả vừa rồi cũng đã hỏi khá là chi tiết những cái vấn đề mà chị quan tâm. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với vị thính giả tiếp theo. Alo ạ.
Hello.
Dạ, xin chào chị. Dạ, dạ chị nghe chương trình rẻ rõ không ạ?
Dạ rõ, em đang nghe rõ chị.
Dạ rồi, chị tên gì, đang gọi đến từ đâu ạ?
Dạ em tên nào, em ở Cần Giờ.
Dạ rồi, chị đang có những thắc mắc gì ạ?
Dạ cho em hỏi bác Phi á, con em nay nó 9 tháng rưỡi mà nó cao 71 và cân nặng được 9 kg. Đó mà hai bữa nay nó muốn mọc răng á, nó nóng á, mà em nó nóng hơi hơi chứ không có nóng nhiều, mà em định không có cho uống thuốc mà cao nó nóng ruột, em mua 2 bao 150 về mà em chưa có cho uống, mà thử ra em mới hỏi bác Phi thì có cho nó uống thuốc không hay là để gì bữa hai nó hết hả bác Phi?
Dạ, trước hết là cái cân nặng chiều cao của con mình nó nằm trong cái khoảng tốt nha. Chị nuôi bé rất là tốt luôn á. Nó nằm, nó cả cân nặng lẫn chiều cao đều phát triển tốt vượt trội hơn so với bạn bè cùng độ tuổi. Rồi cái thứ hai là cái chuyện mà sốt của con. Con nít nó sốt vì nhiều lý do lắm mà, trong đó có mọc răng. Ngoài ra thì biết đi cũng sốt, biết lật cũng sốt, biết bò cũng sốt. Rồi lỡ mà nó bệnh nhẹ nhẹ thì nó cũng sốt, cho nên... nhưng mà các cái triệu chứng sốt này thường nó phải là triệu chứng nguy hiểm. Nó là triệu chứng bảo vệ con mình. Lúc nào mà cơ thể con mình nó gần tăng cái chuyển hóa là gì, mọc răng là đang ráng gồng lên để làm chuyện đẩy cái răng ra, thì nó tăng chuyển hóa lên như vậy thì nó sẽ tăng cái thân nhiệt, nó sẽ tăng một số các cái hoạt động, mà sốt là cái hoạt động bảo vệ. Khi cái cơ thể của bé nó sốt lên khoảng chừng 37.5 độ là lúc đó hoạt động của cơ thể của nó tăng nhiều hơn so với hoạt động giai đoạn trước, cho nên thật sự sốt 37.5 độ, thậm chí lên tới 38 độ cũng không nguy hiểm, nếu như mà bé mình không nằm trong cái nhóm trẻ mà nó bị sốt cao co giật đó, thì chúng ta có thể giữ nguyên như vậy. Cái chỉ định là chỉ khi nào bé sốt tới 38.5 độ thì mình mới hạ sốt cho con thôi. Cho nên giờ cứ lấy cái cặp nhiệt độ đo nha, mà bấm lỗ tai cũng được, đo trên trán cũng được, để vô nách cũng được. Nhìn do đó mà thấy nó 38.5 độ thì mới chỗ hạ sốt, còn dưới thì dù cho là nguyên nhân gì thì cũng không cần uống, chỉ cần là lau mát cho con thôi. Lấy cái khăn ấm ấm nó lau lau người cho con cho nó mát mẻ dễ chịu là được rồi mẹ ha.
Bác Phi ơi, cho Kiến hỏi thêm là thường bây giờ người ta hay dùng các cái biện pháp như là mẹo nhân gian á, dạ, ví dụ như là rơ hẹ trước bao nhiêu tháng như vậy á, thì cái độ mà tác dụng, cái độ hiệu quả thì nó có không bác Phi?
Rơ hẹ để mà hạ sốt á ạ?
Dạ, hạ sốt khi mọc răng á, thường có những cái bài chỉ nhân gian
dạ.
Thế.
Dạ, cái cơ chế sốt là như thầy thế này dạ. Cái cơ chế mà tạo nên một cái đầu sốt là như thế này, ở trong não của đứa bé nó có một cái trung tâm thần kinh.
Yeah.
Cái trung tâm thần kinh đó nó sẽ phát tín hiệu cho toàn cơ thể để nó thông báo rằng cái nhiệt độ đứa bé cần lúc đó là bao nhiêu. Bình thường á thì cái gọi là cái ngưỡng mà ngưỡng nhiệt độ của đứa bé được phát ra cho toàn cơ thể là 37 độ.
Yeah.
Tất cả mọi người là 37 độ. Tự nhiên có một con vi trùng ở đâu nó lọt vô, thế là con vi trùng nó tiết ra một số chất, các cái chất đó nó sẽ được các cái bạch cầu báo về cho cái trung tâm gây sốt đó. Và cái trung tâm gây sốt nó sẽ thông báo cho toàn bộ cơ thể là có cái người lạ lọt vô, phải giết cái người lạ đó, phải tăng hoạt động lên, và toàn bộ cơ thể nhận được thông tin là phải tăng cái thân nhiệt lên 38 độ, thì lúc đó nó mới tăng thân nhiệt lên 38 độ.
Yeah.
Là như vậy thì cái trung tâm mà quyết định cái chuyện rằng con sốt bao nhiêu độ nó nằm tuốt ở trong não sâu ấy hả, chứ nó không nằm ngay chỗ cái răng.
Yeah.
Cho nên chính vì vậy cho nên bé nó bị sưng tay nó cũng sốt, nó bị nhiễm trùng tiểu nó cũng sốt, nó bị sổ mũi nó cũng sốt, mà nó mọc răng nó cũng sốt, chính là vì cái nơi mà chúng ta thấy là cái gọi là sang thương ban đầu đó, nó chỉ là cái nơi phát tín hiệu để báo cho cái trung tâm não biết rằng là cơ thể của bé đang cần một cái sự gia tăng hoạt động để làm một cái việc gì đó.
Yeah.
Cái bộ chỉ huy ở trên não mới là cái một cái nơi mà quyết định tất cả mọi cái gì trong cơ thể. Cái việc chúng ta rơ hẹ lên cái răng nó không có tác dụng gì hết nè, bởi vì cái chuyện cái răng mọc nó nằm tuốt ở trong xương hàm á, và những cái chất mà do kích thích mà làm cho tăng cái mạch máu tới này, chỉ nó nằm tuốt ở bên trong mà nó đã báo tín hiệu về não, cho nên cái chuyện rơ hẹ này nó không có tác động được lên cái nguyên nhân gây sốt, và nó không tác động được cái cơ chế tạo sốt, cho nên có các cái biện pháp như vậy thì hoàn toàn không có giá, không có hiệu quả.
Yeah.
Về mặt thực thể thì nó sẽ có hiệu quả về cái chuyện tâm lý cho các bà mẹ. Đó có thể là chúng ta nên cho bé uống đủ nước nè, lau mát cho con mình, để con mình ra cái nơi thoáng để con có thể hạ nhiệt dễ dàng, chứ còn cũng không cần mất công mà rơ này rơ kia vậy, tại vì lỡ cái quá trình rơ đó mà chỉ cần hẹ nó nhiễm khuẩn nè, rồi cái khăn rơ nó nhiễm khuẩn, những cái kiểu như vậy á, thì có khi chúng ta lại mang vào cơ thể con mình một cái lượng những cái nguy cơ không có cần thiết.
Dạ. Xin được cảm ơn bác Phi, và trước khi chúng ta tiếp tục với vị thính giả nữa thì sẽ là những thông điệp của chương trình.
Thiên chức là mẹ mang lại nhiều niềm vui, nhưng kèm theo đó là những băn khoăn của người phụ nữ. các bà mẹ cần trang bị gì để chăm sóc bản thân và các bé khỏe mạnh?
Khi mà có thai á, thì phụ nữ không nên uống tóc, dưỡng tóc và cho móng tay quá nhiều.
Cho dù uống thuốc ngừa thai hàng ngày hay là cho dù uống thuốc ngừa thai khẩn cấp mà không biết mình có thai thì có ảnh hưởng gì không?
Chương trình phát thanh mới trên FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, VOH, mẹ và bé, 12:05 đến 13:00 thứ năm hàng tuần. Các thông tin sức khỏe, sinh sản, dinh dưỡng, tâm lý dành cho mẹ và bé. Số điện thoại trực tiếp 3910-4866 tiếp nhận câu hỏi trực tiếp của quý thính giả. Mẹ và bé, 12:05 đến 13:00 thứ năm hàng tuần, nụ cười của bé, niềm vui của mẹ.
Cha tôi đêm dậy nên biết bao điều. Lời mẹ ơi như suối má trong, lời dạy của cha cho con lớn khôn. Tình này con luôn khắc sâu, làm hành trang suốt cuộc đời. Nhớ mãi những lúc ấu thơ, nhớ mãi không quên, không bao giờ quên. Dù ngày mai đời cuốn, cô con trôi về đâu, tình mẹ luôn mênh mông như biển khơi, tình cha luôn lớn lao như trời cao.
Mênh mông như biển khơi, tình cha luôn lớn. lời dạy của cha đó, dẫu có thương vui đau buồn, hãy bước lên đỉnh cao. Sẽ vẫn nhớ mãi lời mẹ hiền yêu dấu, sẽ vẫn nhớ mãi lời dạy cha yêu dấu. Vì con yêu mẹ cha nhất trên
quý vị thính giả vẫn đang nghe chương trình Mẹ và Bé trên FM 99.9 MHz Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ qua số điện thoại 3910 4866, chúng tôi xin được chào vị thính giả tiếp theo. Alo ạ.
Em chào chị.
Dạ, xin được chào chị. Chị tên gì, gọi đến từ đâu ạ?
Em tên Kim, em đang ở Đồng Tháp chị.
Ừ, dạ rồi, chị trình bày những vấn đề mà chị quan tâm với bác sĩ Phi nha. Dạ.
Dạ, em chào bác sĩ. Dạ.
Dạ, rồi, bác sĩ đang nghe đây ạ. Bác sĩ đang nghe, chị cứ nói đi.
Dạ dạ, sáng cho em hỏi như con em 3 tháng rồi đó chị, nhưng mà ngay cái phía chỗ chích ngừa của bé bác, ngay cái tay dòm lên chỗ cái dây dòm lên bác, nằm ngay giữa cổ cho cái dây bác, nó có nổi cái mục giống như một hạch vậy bác, mà mình đụng tới thì nó cứ chạy tới chạy luôn, nhích qua nhích lại bác.
Vậy nó nằm cổ hay hạch nách vậy mẹ? Nó nằm ở cổ hay nó nằm ở nách?
Cổ chị, cổ. Nhưng mà nằm phía bên bờ dây á.
Rồi rồi, bác sĩ hiểu rồi. À, mẹ ơi, cái quá trình mà chúng ta chủng ngừa cho bé đó là chúng ta sẽ bơm vào trong cơ thể của con mình một cái loại vi khuẩn hay là virus gì đó đã bị làm yếu đi, và cái con vi khuẩn này nó vô thì nó cũng gây một cái đợt bệnh nhẹ nhẹ, nó giống như cái đợt bệnh thiệt nhưng mà nó nhẹ hơn rất nhiều. Mục đích là để gì? Để con mình tập rồi bính lại con vi trùng đó, đúng không? Và cái nơi mà sản xuất các cái kháng thể, tức là các cái tên lính mà ra bắn mấy cái con vi trùng đó, chính là các cái khối hạch ở trong cơ thể mình có nguyên một cái hệ các cái hạch bạch huyết, và nơi đó là chính là nơi tạo ra các kháng thể chống lại vi trùng hay vi khuẩn. Cho nên cái quá trình mà chúng ta bơm một cái loại vi khuẩn làm yếu đi vào á, thì nó sẽ có hiện tượng gia tăng kích thước và gia tăng hoạt động của tất cả các khối hạch đó, mục đích là chúng ta giống như là nó tạo ra lính vậy đó, để nó chống lại cái vi khuẩn đó. Và cái quá trình này nó gọi là quá trình miễn dịch, tức là sau đó khi mà một cái con vi trùng thiệt mà nó xâm nhập vô á, là cơ thể con mình đã biết rồi, đem mấy thằng lính nó ra quýnh là bị trùng thua, không có gây bệnh cho con mình được. Cho nên cái này, cái việc mà da mà tăng kích thước một cái cục hạch nào đó sau khi chủng ngừa là chuyện bình thường mẹ. Và cái mẹ sợ được một cục đó thôi, chứ còn thực sự đóng thạch ở trong nách, ở trong sâu đó mà chúng ta không có nhìn thấy thì nó vẫn to lên như vậy, không có nguy hiểm gì hết mẹ ha. Chỉ trừ trường hợp là khi nào nó bị nhiễm khuẩn và nó hóa mủ, tức là nó mềm nên nó bị áp xe hóa, thì chúng ta mới can thiệp thôi. Còn các trường hợp mà nó cứ to lên, nó chạy tới chạy lui mà nó cứng cứng vậy đó thì không có sao hết. Chừng 3 tháng là tự nó có tan đi. Dạ.
Dạ dạ, bác xem hỏi như con của em á, 3 tháng mà 6 ký bé trai thì có đẹp không bác?
Tốt quá trời luôn, con ta 5 tháng 6 ký bác sĩ còn ừ nữa à. Tốt lắm mẹ, không có gì phải lo đâu nha. Dạ
dạ, dạ. Bác ơi, cho em có một đứa bé gái 6 tuổi, giờ nó đang găng của bác á, bé đó bác, là hàm dưới đang ngung lơ bác. Mà bây giờ bé sợ lại nha sĩ, em nhỏ ở nhà cũng sợ nữa, giờ em không biết làm sao nữa.
Phải đem nó tới nha sĩ thôi mẹ. Mà sao con mình nhát quá vậy mẹ? Mình phải tập cho nó để cho nó dũng cảm lên, chứ tất cả mọi thứ từ nhỏ tới lớn chứ thông tin cho nó làm sao bây giờ nó sợ nha sĩ dữ vậy, cứ toàn là cứ hù. để con nó sinh ra như tờ giấy trắng gì đó, cái người lớn nói chuyện với nhau mà nó nghe được, cái tự động nó sợ như cái ai đó mà ngồi rên rỉ đau răng quá, người này khoan người kia khoan, cái nó nghe tự động nó ghép cô. Cho nên là do là nha sĩ đáng sợ. Mình nói cái này con ha, bé gái 6 tuổi nó lớn rồi mẹ, bắt đầu nó biết nhận thức rồi đó, thì chúng ta nói chuyện với nó rất rõ ràng về chuyện cái răng của con á. Hồi xưa là răng sữa, bây giờ nó lên cái răng vĩnh viễn, thì nha sĩ là những cái người bác sĩ họ chuyên sửa cái răng, họ biết cái răng nào nghiêng, cái răng nào thẳng. Ở nhà mình mà nhổ đó thì nguy hiểm cho con, và lỡ mà nhổ sai một cái mà nó chảy máu thì mẹ không có cầm được. Trong khi các cái nha sĩ thì họ học, tức là con em nói đúng đi, cái gì mà thực chất ở trong cái thực tế nó là như vậy cho con. Và mình thuyết phục con về cái chuyện rằng đến nha sĩ là cái biện pháp vì con, an toàn nhất cho con, dễ chịu nhất cho con, mà nó không có nguy hiểm. Còn ở nhà mình nhổ còn nguy hiểm hơn nữa. Sau này nếu như mà cái răng bệnh viện của con mọc lên á, nó không nhỏ như cái răng sữa này, thì nó bị mọc lệch hàm, nó lung lay, nó bị áp xe, nó bị sâu vân vân, thì lúc đó nó còn nguy hiểm hơn cho con rất nhiều. thì chị nghĩ là mình nên thuyết phục con bằng cách đó, bằng cách là đưa các cái thông tin rõ ràng cho con. Và con mình nó 6 tuổi thì các bạn nó hiểu được nhiều thứ lắm rồi, chứ không phải nó là một đứa trẻ con như mình nghĩ thôi. Dạ.
Dạ, dạ. Thế khi em hỏi câu cuối như bé em 3 tháng là từ khi ấy giờ em không có cho đi uống nước, với lại uống nước đó bác. Những người lớn nhà cứ nói rồi là em sao sao thì không cho bé uống nước.
Nên... không có sao hết trơn, hỏi họ trong sữa là cái gì, cái gì mà dùng để làm ra sữa nước chứ không gì nữa. Một lít sữa là một lít nước đó, nó có chút xíu sữa thôi, còn cả mọi thứ là nước. Mà không phải là mình không cho uống nước, mà mình cho uống nước từ nguồn là sữa. Như vậy giải thích cho người ta vậy thì dễ tưởng tượng nhất nha. Bé dưới 6 tháng là chắc chắn không uống nước đâu ạ, cho luôn uống sữa mẹ, sữa ngoài. Chỉ có sau 6 tháng thì có thể cho uống thêm nước, với điều kiện là con đã phát triển đầy đủ cân đối và cái lượng sữa của con nó phù hợp, nó có thể giúp cho con phát triển đủ theo cái nhu cầu. Mà vẫn còn thiếu nước thì mình mới cho uống thêm nước mà thôi.
Dạ, 6 tháng mới cho bé ăn bột không bác?
Đúng rồi, sáng bắt đầu mới tập ăn bột, 7 tháng mới ăn chính thức luôn đó mẹ. Con đang lên khí rất tốt, mẹ thấy không? Chỉ cần sữa nó lên mà đâu bắt mới gì để cho ăn vô đây.
Em sợ người lớn nhà nói 3-4 tháng cho ăn được rồi, em nói sợ em nó hơi xấu.
3-4 tháng cho ăn là nữa là thành cái thế hệ giống như Việt Nam mình. Giờ 3-4 tháng cho ăn riết thôi, người nào mà đã có 1 tháng rưỡi, mình đâu có muốn nuôi con mình 1 tháng rưỡi đâu. Đúng không ạ?
Với lại, bây giờ em dư sữa bé bú mà.
Dạ.
Dạ, dạ rồi, cảm ơn rất nhiều ạ.
Dạ rồi, xin chào vị thính giả này. Thưa quý vị, thời gian của chúng ta còn khoảng 10 phút nữa thôi, và có lẽ là chúng tôi kết nối với một vị thính giả cuối cùng của chương trình trưa nay. Alo ạ.
Chào bác sĩ.
Dạ, xin chào ạ.
Dạ. Tôi có đứa cháu ngoại nó 12 tháng bác sĩ, mà tới ngày 11 này là nó được 13 tháng rồi đó bác sĩ, mà nó chiều cao nó là 77 cm.
Dạ.
À 12,5 kg. Cái đó nó đủ ký hay là nó dư ký vậy bác sĩ?
Bà nhìn bà cũng thấy nó dư rồi đúng không ạ? Chiều cao của con là đúng theo độ tuổi.
À,
cái cân nặng của con hiện nay là dư khoảng 2 kg so với độ tuổi đó bà. Và mấy cái đứa nhỏ nhỏ này thì chắc cố gắng nuôi, đừng để nó bị thừa cân béo phì quá sớm nha. Béo phì mà sớm quá thì
nó uống sữa ấy không, mà nó không có sữa mẹ mà nó bú sữa lactrone á, từ nhỏ tới lớn luôn á. Mà bây giờ mẹ nó hơn 1 tuổi rồi không có cho uống pha nữa, mà mua cái lactrone mà nó pha sẵn trong hộp á bác. Uống cái đó nó có tốt không bác?
Cho có lẽ là chúng ta nên cho bé uống sữa tươi nha. Bé này dư cân nặng khá nhiều rồi, cho nên chúng ta điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho bé ở cái mức bình thường. Tức là mình cho uống sữa tươi bình thường trong mấy cái hộp giấy thôi, một ngày con uống từ 3 tới tối đa là 4 hộp ha. Rồi tiếp theo là cái phần ăn của con, một ngày con ăn 3 bữa, mỗi bữa một chén cháo. Chắc là chúng ta nấu bình thường thôi. Một chén cháo sẽ có 1 muỗng thịt, 1 muỗng hao và 1 muỗng dầu, băm chuyển ăn cả sát. Đừng có cho bé ăn nhiều những cái thực phẩm bổ sung, ví dụ như là phô mai, da ung mơ rồi những cái đồ ngọt, bánh kẹo này kia không nên đó, bởi vì nó sẽ làm cho bé dư cái năng lượng và tăng cân nhiều hơn. Duy trì đủ cái lượng sữa trong ngày khoảng chừng 3-4 hộp sữa là đủ cho con tăng cái chiều cao rồi là được rồi ạ. Dạ.
Hỏi bác cái này cái nữa là uống sữa đó nó tốt chứ không có sao hả bác?
Bác sĩ con vừa mới nói là chúng ta đổi sang sữa tươi, tức là sữa trong mấy cái hộp giấy bình thường á.
Hộp giấy mà cũng là lactrone nó pha sẵn á.
Dạ không phải, bác Huy đang nói là sữa tươi bình thường, tức là tất cả các loại sữa trên thị trường mình không uống một loại bà, mình uống nhiều loại khác nhau, tức là bữa nay thì uống. Dạ đúng rồi, bé bây giờ thì uống đa dạng sữa nhất có thể. Dạ.
Với hai nữa hỏi bác xong, mà nó hay bị viêm phổi hoài á bác. Dạ, ba bữa thì nó cứ khò khè nó viêm phổi, mà sáng bữa nào tôi cũng bồng nó đi phơi nắng hết, mà nó hay bị viêm phổi thường xuyên. Ngày hai nữa hổng gài nó bệnh cái là nó làm biếng không chịu ăn, có bú không à, lúc chịu ăn thì nó ọi ra hết không ăn.
Dạ lúc ai bệnh thì cũng làm biếng ăn hết, như bà bệnh bà cũng làm biếng ăn đúng không, bác sĩ bệnh bác sĩ cũng làm biếng ăn, cho nên con bệnh thì cũng cho con làm biếng ăn cho nó giống người chứ. Cái chuyện đó là bình thường bà, cái
nó
đắt
dạ trời, cái nó không chịu ăn, đút vô cái nó lè ra, đút vô lè ra nó lắc đầu nó không ăn.
Nhưng mà bà xem lại xem là lúc mà bà đi phơi nắng có phải em bị cảm lạnh nhiều không? Phơi mấy giờ?
Sáng sớm 7 giờ mấy, gần 8 giờ mới ra phơi cỡ 10 phút vậy đó.
Dạ.
Thật sự thì bé ở độ tuổi này nó dễ bệnh lắm ạ. Từ bé từ 6 tháng tuổi cho tới 3 tuổi là cái giai đoạn mà bé không có miễn dịch nhiều trong cơ thể á, cho nên vi trùng vô là nó quấn con bị bệnh thôi à, thì chuyện đó cũng rất thường gặp. Thì thật sự những cái bệnh lý trong những giai đoạn này nó không có nguy hiểm lắm đâu bà, nó chỉ làm những cái chỉ là đợt cái đợt chúng ta chủng ngừa đó để giúp cho con tăng miễn dịch. Nhưng mà viêm phổi thì là cái vấn đề đáng quan tâm, bởi vì cái viêm phổi thường thường cái đáng nó bệnh cũng bắt đầu từ cái viêm họng. Nếu như mà chúng ta không điều trị triệt để cái viêm họng mà để nó lan xuống thành cái viêm phổi đó, thì như vậy thì cái từ một cái bệnh nhẹ nó chuyển qua một cái bệnh nặng, và khi con phải đối diện với cái bệnh nặng thì bao giờ cái nguy cơ mà cho con nó cũng lớn hơn. Thì bé này may là dinh dưỡng của nó đầy đủ đó, cho nên nó không có lo gì lắm về chuyện con thiếu dinh dưỡng trong thời gian không bệnh đâu. Các người nhà chỉ chịu khó làm chuyện là rửa mũi cho con, là vỗ lưng cho con, tức là làm vệ sinh cái vùng mũi họng thật là kỹ để hỗ trợ con trong những cái đợt điều trị bệnh thôi bà ha. Chứ còn bé này bác sĩ nghĩ là không có lo lắm đâu. Cái viêm phổi thì nó sau cái đợt nào mà chúng ta điều trị dứt hẳn mà nó coi như là cái đợt đó xong luôn đó, mình không cần phải lo về cái đợt khác, mà mình chỉ nghĩ tới cái đợt tiếp theo, nghĩa là nếu bắt đầu thấy nó viêm mũi họng lại thì lo rửa mũi xúc họng gì đó cho thiệt sạch để tránh cái tình trạng con bị lan cái nhiễm trùng nó lan rộng ra xuống thành phế quản hay viêm phổi thôi bà.
Dạ vâng, rất là cảm ơn vị thính giả vừa rồi, vị thính giả cuối cùng của chương trình trưa ngày hôm nay, và